Bạch Tử Yên lấy từ túi ra một tờ chương trình nhỏ nhẹ. Tờ này được nhặt ở cánh gà sau buổi diễn, mặt sau có vài dòng nhạc do ai đó thử bút. Tần Nhã Lâm nhận ra đó là bản in từ lô tổng phổ sân khấu, vì loại giấy dày và đường cắt mép đặc trưng. Cô nhìn 7 trang được đánh dấu trong danh mục, in ở góc dưới, không có bằng chứng trang nào đã bị thay. Chỉ có một chi tiết khiến cô dừng lại, ở đoạn độc tấu cello, một ký hiệu lấy hơi được viết theo hướng móc ngược, khác thói quen cô dùng trong bản thảo. Có thể nhạc trưởng khách vừa ghi, Bạch Tử Yên đoán. Có thể, cũng có thể bản sao này được in từ một phiên bản khác. Tần Nhã Lâm không nói thêm, một ký hiệu lạ không chứng minh được ai đã làm gì. Nó chỉ đủ để cô đặt tờ chương trình vào túi giấy sạch, ghi ngày giờ nhận và nhờ Bạch Tử Yên ký xác nhận đã nhặt ở đâu. Người quản lý trẻ ngạc nhiên trước sự cẩn thận ấy. Chúng ta không biết nó có quan trọng hay không, Tần Nhã Lâm giải thích. Vì vậy, càng không được biến nó thành thứ chỉ tồn tại trong lời kể. Đêm đó, cô thử đăng nhập kho tác phẩm từ máy tính ở nhà. Màn hình báo tài khoản không tồn tại. Đường dẫn chia sẻ cho các bản nháp cá nhân cũng bị thu hồi. Cô mở ổ lưu trữ riêng, nơi có những phiên bản rất sớm của khúc giao mùa, nhưng bản hoàn thiện gần nhất đã được đồng bộ với hệ thống nhà hát theo yêu cầu bảo mật trước công diễn. Một email từ phòng truyền thông đến lúc gần nửa đêm. Họ yêu cầu Tần Nhã Lâm không tự xưng là tác giả độc quyền trong bất kỳ phát ngôn nào, vì quyền lợi liên quan đang được rà soát. Cùng lúc, trang giới thiệu chương trình đã đổi cách ghi từ sáng tác và chỉ huy Tần Nhã Lâm thành tác phẩm do nhà hát Tinh Hà sản xuất. Tên cô chưa bị xóa hẳn. Nó bị làm mờ từng lớp, đủ chậm để mỗi thay đổi trông như một biện pháp tạm thời.